Chương trình radio Bình Yên Giữa Biến Động, số thứ 9, Trời Còn Để Có Hôm Nay. Chào đón quý vị, cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới cùng đến với chương trình radio Bình Yên Giữa Biến Động. Chương trình này do Thầy Minh Niệm và cộng đồng Thiền Tâm Lý Trị Liệu, miền tỉnh thức ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện. Chương trình radio này được phát sóng liên tục hàng tuần trên YouTube và podcast tại kênh chính thống và duy nhất là Minh Niệm. Kính thưa quý vị, vào ngày 13 tháng 5 vừa qua, trong khi đại dịch COVID-19 vẫn đang gây đau đớn thể xác cho hơn 4 triệu người và cướp đi sinh mạng hơn 300.000 người trên thế giới, thì Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã có lời kêu gọi khẩn cấp gửi đến chính phủ các nước để chuẩn bị phản ứng với một đợt khủng hoảng mới, đó là cuộc khủng hoảng về tinh thần do đại dịch gây ra. Bao gồm nỗi đau đớn khi mất người thân, bị sốc vì mất việc làm, bị ảnh hưởng bởi lệnh phong tỏa, nỗi hoang mang về tương lai. Trong đó, ông nhấn mạnh rằng những đối tượng dễ tổn thương nhất chính là những y bác sĩ hoạt động tuyến đầu, những người già và những người đã có những bệnh tâm lý trước đó. Dù trong cơn đại dịch lần này, kịch bản tồi tệ nhất đã không xảy ra với ta và ta đã không phải ra đi lúc này, nhưng chắc chắn những biến cố hoặc những thời khắc sinh tử mà có lúc nào đó ta từng trải qua trong cuộc đời sẽ luôn in đậm trong tâm trí và nó sẽ nhắc ta nhớ rằng còn được sống và sống an ổn là một cơ duyên quá lớn. Radio số 9 với chủ đề Trời Còn Để Có Hôm Nay xin mượn một câu thơ trong truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du mà nhiều người Việt chúng ta đều quen thuộc, hy vọng có thể giúp cho quý vị phần nào cảm nhận được giá trị quý báu của những cuộc hạnh ngộ mà ta may mắn có được sau cơn bão giông. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe bài pháp thoại của Thầy Minh Niệm có chủ đề Trời Còn Để Có Hôm Nay.
Kính chào đại chúng, kính chúc đại chúng luôn được an lành, vững chãi và luôn sống trong tỉnh thức. Đại thi hào Nguyễn Du có viết hai câu thơ rất đặc biệt, viết trong truyện Kiều, đó là Trời còn để có hôm nay, tan sương đầu ngõ, vén mây giữa trời. Phải trải qua nhiều đợt thăng trầm nghiệt ngã, phải từ trong biến cố bước ra, phải từ cõi chết trở về thì chúng ta mới thấy thấm hai câu thơ này. Tại vì phải trải qua những cái kinh nghiệm đó thì chúng ta mới nhận ra rằng mạng sống của mình nó không thật sự là của mình. Dù mình có tài giỏi cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không đủ sức bảo vệ nó khỏi bàn tay của tử thần. Tức là bây giờ mình vẫn còn ở đây, còn thở, còn đi đứng nói cười, là mình đang đứng trên không biết bao nhiêu là duyên lành hội tụ. Tại vì chỉ cần chậm trễ một chút thôi, sai lệch một chút thôi, thiếu cẩn thận một chút thôi, là kể như đã xong rồi. Một điều nữa mà chúng ta nhận ra sau những biến cố, đó là mạng sống là thứ quý giá nhất ở trên đời. Còn sống là được rồi, còn lại những thứ khác không quá quan trọng. Cho dù còn nhiều khó khăn ở phía trước, cho dù ta phải chịu tổn thất nặng nề, hay là kể cả mất hết tất cả những gì mà chúng ta đã khổ công gây dựng, mà giờ đây ta vẫn còn đây, tưởng chừng đã đi rồi mà vẫn còn đây, còn tiếp tục sống, sống khỏe là đủ lắm rồi. Mọi thứ từ từ sẽ gây dựng lại. Mà nếu không được như trước đây, hay là không như mong đợi, thì cũng không sao. Nếu cần sắp vị trí quan trọng kế tiếp, thứ tài sản vô giá kế tiếp của con người, thì đó chính là sức khỏe. Có thể nói chưa bao giờ chúng ta có ý thức giữ gìn sức khỏe cao độ như là bây giờ, phải không? Ai cũng sợ bị lây nhiễm dịch bệnh. Một khi đã bị lây nhiễm rồi thì cơ hội sống sót gần như là nằm ngoài tầm tay chúng ta. có thể nói là hên xui. Mà đâu cần tới khi dịch bệnh nguy hiểm chết người như là corona, thì sức khỏe con người mới trở nên mong manh, dễ bị tổn hại như vậy đâu. Chúng ta thấy có rất nhiều người trẻ mà họ đã phải rơi vào các chứng bệnh nan y, mà phổ biến nhất hiện nay đó là ung thư. Và khi nói tới sức khỏe, thì chúng ta phải nhắc tới sức khỏe tinh thần. Vì hiện giờ có rất nhiều người rơi vào những hội chứng tâm lý của thời đại, như là trầm cảm, rối loạn lo âu, rối loạn cảm xúc, hoang tưởng, tâm thần phân liệt. Điều đáng nói là các chứng bệnh đó lại nằm nhiều trong nhóm các bạn trẻ, các doanh nghiệp trẻ, những người có đời sống tâm hồn không mấy phong phú, không ổn định, không vững chắc. Mà khi đã bị trầm cảm hay là các chứng bệnh kia, thì ta gần như trở thành một con người khác, luôn suy nghĩ tiêu cực, rồi trở nên nhàm chán tất cả những gì mà chúng ta đang có, không còn thiết tha với công việc hay là tình cảm nữa, có khi tới mức phải tự tử. Mới đây, Liên Hiệp Quốc cảnh báo là đại dịch coronavirus có nguy cơ làm bùng phát một cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần trên quy mô của toàn cầu. Ngay cả khi đại dịch được kiểm soát, thì những nỗi lo lắng, những nỗi khổ đau dẫn tới trầm cảm sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới người dân và cộng đồng. Đó là vì con người phải chịu đựng nỗi lo sợ quá lớn, chưa bao giờ được dự phòng trước. Đó là họ hoặc là người thân sẽ bị nhiễm hoặc qua đời do dịch bệnh. Và ngoài ra còn có những nỗi căng thẳng, lo sợ của những người đã mất hoặc là có nguy cơ bị mất sinh kế, hoặc là họ bị tách rời ra khỏi người thân, hoặc là buộc phải tuân thủ các lệnh phong tỏa. Cho nên Tổ chức Y tế Thế giới đang kêu gọi cộng đồng quốc tế phải hành động khẩn cấp để giải quyết những vấn đề tâm lý do đại dịch gây ra. Cho nên khi có vấn đề lớn về sức khỏe, dù là thể chất hay là tinh thần, thì cho dù chúng ta có nắm bắt được thứ gì đi chăng nữa, chúng ta có trở thành cái gì đi chăng nữa, thì chúng cũng không thể giúp cho chúng ta thoát khỏi những chứng bệnh đó. Chúng không thể làm cho chúng ta trở lại bình thường được. Có tiền, có quyền, bệnh thì vẫn cứ bệnh, và chết thì vẫn cứ chết thôi. Vị trí quan trọng kế tiếp, đó là những người thân yêu của chúng ta. Có thể chúng ta đã từng không ý thức hết sự có mặt quan trọng của những người thân yêu. Nhưng khi phải nằm liệt trên giường bệnh, phải ra đi trong cô đơn, như là những người bị lây nhiễm coronavirus, thì đó là nỗi khổ rất lớn lao. Nhiều khi nó còn khủng khiếp hơn cả cái chết. Hãy thử tưởng tượng buổi sáng thức dậy, những người thân yêu của chúng ta biến mất hết, chỉ còn có ta trong cuộc đời này thôi, thì ta sẽ như thế nào? Ta có thể vui sống và hạnh phúc được nữa không? Ta còn có lý do, còn cảm hứng để phấn đấu, để nắm bắt, để vươn lên được không? Theo tôi, một người đã làm công tác tư vấn tâm lý và trị liệu tâm lý hơn 10 năm, và với những gì tôi đã suy nghiệm được từ bản chất của cuộc đời này, thì ba thứ kể trên là ba thứ quan trọng hàng đầu trong tài sản của con người. Nhưng có lẽ vấn đề sức khỏe về tâm hồn là điều mà tôi thường hay nhắc tới nhiều nhất. Tại vì trong thời đại bây giờ, tâm hồn con người bỗng trở nên rất mong manh, dễ bị thương tổn. Mà con người thì chưa thật sự quan tâm, cho nên là chưa có tìm cách để giúp đỡ. Mà tâm là cơ quan duy nhất để cảm nhận cái gì là đau khổ, cái gì là hạnh phúc. Có phải vậy không? Cho nên chúng ta không nhất thiết phải có cái này, cái kia, như là người khác, hay là như mình đã đặt ra, thì mới có hạnh phúc. Nhiều khi phải buông những cái suy nghĩ đó ra, tức là buông những cái lo lắng căng thẳng về mục tiêu đó ra, ham muốn quá mức ra, thì chúng ta mới có hạnh phúc. Và khi đó ta mới đủ năng lượng, đủ sự rảnh rang trong tâm hồn để trân quý những điều kiện hạnh phúc đang hiện hữu quanh ta. Ta nên biết là hiện nay đại dịch vẫn đang tiếp tục hoành hành ở khắp nơi trên thế giới. Hầu hết các quốc gia vẫn đang đóng cửa biên giới, nhiều nơi vẫn đang phong tỏa, giãn cách xã hội. và số người lây nhiễm gần cả 100.000 người mỗi ngày trên thế giới. Số lượng người tử vong là vài chục ngàn người. Nó vẫn là cơn ác mộng của biết bao nhiêu người trên quả địa cầu này. Bây giờ mà ta hỏi họ mong muốn điều gì nhất, thì câu trả lời chắc chắn là họ muốn được bình an, muốn có sức khỏe, muốn trở lại sinh hoạt bình thường. Đối với những người ở tuyến đầu trong trận chống đại dịch và chữa lành cho những ai đang bị lây nhiễm, các y bác sĩ đó, thì điều mà họ mong muốn nhất đó chính là được trở về nhà, được ở trong căn nhà an toàn, được ở bên người thân, ăn cơm, trò chuyện, được ngủ một giấc thật ngon lành, được đi bộ, được ra ngoài trời để hít thở không khí trong lành, được làm những công việc tay chân hàng ngày, là họ đã thấy hạnh phúc rồi. Việt Nam chúng ta thật sự rất may mắn, có thể nói là đã tạm thời đẩy lùi được dịch bệnh. Dù rằng nhờ chúng ta đã rất nỗ lực, rất cố gắng, đã phòng bị rất tốt, đã nghiêm khắc và quyết liệt để ngăn ngừa và cách ly, đã hết lòng hợp tác với nhau. Nhưng phải có yếu tố may mắn nữa, phải có những thuận duyên đồng thời xảy ra thì chúng ta mới làm được như vậy. Theo tình hình tươi sáng đó, chúng ta là một trong những quốc gia hiếm hoi được quay lại khôi phục nền kinh tế sớm nhất. Tức là tạm cho là chúng ta đang bước vào giai đoạn hậu đại dịch. Thì nhiều thính giả ở Việt Nam viết thư hỏi chúng tôi là tại sao chúng tôi không làm radio với những chủ đề phù hợp hơn, phục vụ cho tâm lý đại chúng khi bước vào hậu đại dịch. Thì tôi nói là sẽ làm, nhưng mà chưa đâu. Vì thứ nhất là cộng đồng người Việt của chúng ta đang ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là ở Mỹ, vẫn đang chiến đấu rất căng thẳng với đại dịch. Đó là chưa nói chúng tôi làm radio không chỉ dành cho người Việt mà còn chia sẻ cho bạn bè trên thế giới nữa. Thứ hai là đại dịch nó chưa có rút lui hẳn đâu. Nó có thể bùng phát trở lại bất cứ lúc nào. Cho nên tôi vẫn muốn đại chúng ghi nhớ thật sâu sắc những gì mình đang trải qua và nhìn sâu hơn vào lòng thực tại để tìm thấy một hướng đi và một thái độ sống đúng đắn hơn. Nhất là phải chuẩn bị một tâm lý thật là vững chắc để bước vào giai đoạn hậu đại dịch. Chỉ có như vậy thì chúng ta mới không bị khủng hoảng và nhất là không lặp lại cách sống cũ, đầy mệt mỏi mà không có hạnh phúc. Và nhiều bạn doanh nghiệp trẻ đã hỏi tôi là nên chọn hướng đi nào trong thời gian tới. Thì chúng ta biết là các chuyên gia kinh tế, các nhà dự đoán xu thế trên thế giới cho rằng chúng ta cần phải chuẩn bị tinh thần cho một nền công nghiệp tại nhà. Nó sẽ có thể phát triển và nở rộ thành một thế kỷ của nghệ thuật và thủ công. Tức là chúng ta sẽ trở về thời kỳ amateur và chúng ta đang bước vào một thời kỳ giới hạn sự tiêu dùng, nơi mà chúng ta phải học cách hài lòng với những tiện nghi thật đơn giản. Thì với góc nhìn của một người tu luyện và chuyên gia về kỹ năng sống, thì tôi cho rằng trong 1-2 năm tới, chúng ta sẽ rất khó để phát triển mặt rộng. Và đó cũng chính là cơ hội để chúng ta phát triển chiều sâu. Cơ hội để học hỏi thêm, rèn giũa thêm kỹ năng, xây dựng thêm nội lực, tu bồi thêm phước đức, đặc biệt là phát triển thêm phần trí tuệ để có thể thẩm thấu hơn bản chất của cuộc sống, để rồi chúng ta luôn có hướng đi đúng đắn và thái độ sống đúng đắn. Tôi biết là sẽ có rất nhiều người không tán đồng với ý kiến này, nhất là các bạn trẻ. Nhưng mà chúng ta nên nhớ là đại dịch xảy ra là có lý do, mà chúng ta cũng đã đồng ý với nhau là một trong những nguyên do dẫn tới đại dịch lần này hay là những thiên tai gần đây nhất như là các trận cháy rừng ở Amazon hay là ở Úc là do lối sống thiếu đúng đắn của chúng ta. Chúng ta đã khai thác quá mức nguồn tài nguyên để phục vụ cho sự hưởng thụ vô tận của mình, mà chúng ta đã quên đi tính tương tác với môi trường và quy luật nhân quả và duyên sinh vốn là nguyên tắc vận hành chính của đất trời. Cho nên giai đoạn tới đây chúng ta buộc phải chuyển hướng thì mới có thể tồn tại một cách an lành, mới có thể sống hạnh phúc được. Chúng ta chắc chắn không thể tiếp tiếp tục tích lũy thêm tiện nghi vật chất, mà trái lại phải cùng nhau chữa lành, vun đắp lại hành tinh xanh này. Và chúng ta đừng quên rằng, hiện giờ dịch bệnh vẫn đang hoành hành khắp nơi trên thế giới. Nhiều quốc gia vẫn đang chiến đấu khốc liệt với dịch bệnh. Nhiều nơi vẫn đang tiếp tục phong tỏa, hầu hết các đường biên giới đều phải đóng cửa. Và mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã cho hay là coronavirus sẽ không bao giờ biến mất, sẽ tồn tại như là bệnh HIV vậy. Cho nên nếu biết thuận theo tự nhiên, thuận theo nhân duyên của đất trời, thì ta sẽ tự tìm thấy, tự biết mình chọn hướng đi nào, ít nhất trong vài năm tới. Và khi đã xác định được hướng đi rồi, thì cứ một đường mà đi. Ai chọn hướng nào khác thì tùy họ. Chúng ta không hoang mang lo sợ gì cả. Thở vào, tôi biết mình vẫn còn sống. Thở ra, cảm ơn đất trời đã cho thêm cơ duyên để sống. Thở vào, tôi ý thức sức khỏe của mình vẫn còn tốt. Thở ra, tôi ý thức tinh thần của tôi vẫn đang rất ổn định. Thở vào, tôi biết người thân yêu của tôi vẫn còn đó. Thở ra, xin cảm ơn những duyên lành đã khiến cho cuộc hồi ngộ này vẫn mãi kéo dài. Thở vào, tôi biết tôi còn nhiều khả năng để tạo dựng, dù phải làm lại từ đầu. Thở ra, tôi không cần phải lo lắng nhiều cho tương lai. Vậy thì khi chúng ta đã ý thức rằng mạng sống này là do trời đất ban tặng, thì chúng ta phải sử dụng nó một cách thật xứng đáng. Tại vì nếu không thì trời đất sẽ lấy lại bất cứ lúc nào. Có thể mục tiêu của chúng ta trước đây là để trở thành một người thành công, tích lũy được thật nhiều tiền bạc, về hưu ở một độ tuổi còn rất trẻ, để tha hồ tận hưởng những thành tựu của mình. Thì giờ đây, khi chúng ta đã giác ngộ về bản chất vô thường của cuộc đời và ý thức được những món nợ vô hình của trời đất, thì ta sẽ chuyển đổi mục tiêu, đó là hướng tới sự cống hiến, làm cho cuộc đời này tươi đẹp và hạnh phúc hơn. Đó không phải là một mục tiêu thích đáng sao? Có thể chúng ta đã từng quen với sự tích góp càng nhiều càng tốt, với niềm tin rằng chỉ có như vậy thì chúng ta mới có thể đảm bảo một đời sống an toàn. Nhưng mà qua trận đại dịch thì chúng ta thấy điều đó hoàn toàn sai lầm. Kẻ giàu có hay là quyền lực vật chất thì vẫn có nguy cơ bị lây nhiễm và tử vong, phải không? Và chúng ta đã nhận ra rằng chỉ có kháng thể từ trong cơ thể và kháng thể từ trong tâm hồn thật tốt thì mới có thể giúp cho chúng ta sống khỏe và sống có hạnh phúc được. Vậy thì nhân lúc tan xương đầu ngõ, vén mây giữa trời, nhân lúc trời vẫn còn thương, giúp chúng ta đẩy lùi phần nào nghịch cảnh, thì chúng ta hãy tranh thủ quay về tập sống cho đàng hoàng tử tế, sống cho sâu sắc với chính mình và sống ý nghĩa, giá trị cho mọi người. Sáng hôm nay thức dậy, ta thấy mình vẫn còn đây và những người thân yêu vẫn còn đó, nên ta biết mình vẫn còn sống. Thật là diễm phúc biết chừng nào. Nhưng mà sáng ngày mai như thế nào, có còn được may mắn như sáng hôm nay hay không, thì ta không thể biết chắc được. Ta chỉ có thể biết được ngày hôm nay thôi. Mà nói chính xác hơn là ta chỉ có thể biết được giây phút này thôi. Nên ta tự hứa với lòng là sẽ sống với tư cách của một người may mắn được sống trên cõi đời này. Ta sẽ pha cho mình một tách trà hay một tách cà phê và ngồi yên xuống trong tĩnh lặng để ngắm mặt trời lên. Ngắm mặt trời để ý thức sâu sắc rằng ta đang có thêm một ngày nữa để sống và ta đang kết nối thật sâu sắc với tình thương yêu, chở che của đất trời. Còn ngày mai, tương lai thì đừng quá lo lắng. Hãy cứ bước đi vững chãi từ ngày hôm nay trước đã. Rồi khi nào trời đất trao thêm thuận duyên thì ta sẽ có những bước đi rộng lớn hơn. Tạ ơn đời màu nhiệm, tạo duyên có rồi không, hết không rồi lại có, cho ngày mới đơm bông. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe.
Thưa quý vị, nếu như trong các số radio trước, chúng ta đã được lắng nghe tâm sự của những y bác sĩ hằng ngày phải đối mặt với cái chết hoặc nỗi đau của thân nhân những người bệnh qua đời, thì lần này xin mời quý vị cùng đến với câu chuyện của cô y tá Nguyễn Thị Mến. Cô là bệnh nhân phải thở máy còn sống sót duy nhất trên thế giới sau đại dịch SARS năm 2003. Dù may mắn hơn các đồng nghiệp của mình, nhưng cuộc sống sau đó đối với cô không phải dễ dàng. Bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện nữ y tá thoát chết trong dịch SARS với tựa đề Tôi bị liệt nhưng không đau bằng nghe một bản tin. Xin được gửi đến quý vị qua giọng đọc của diễn viên Hồng Ánh.
Năm 2003, đúng vào dịp ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, đại dịch SARS vào Việt Nam. Sau 17 năm, cũng đúng dịp này, chúng ta đang phải đối mặt với căn bệnh có họ hàng với SARS, đó là COVID-19. Dù đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng khi COVID-19 đến, ký ức của 17 năm về trước lại ùa về trong tâm trí của những bác sĩ từng chiến đấu chết đi sống lại trên mặt trận chống dịch đầy cam go vất vả. Cuối tháng 2 đầu tháng 3 của 17 năm về trước, con phố Phương Mai là nỗi ám ảnh của nhiều người. Có thời điểm cả con phố vắng tanh, người dân sinh sống tại đây cũng di tản hết vì sợ dịch bệnh mang tên SARS. Cho đến bây giờ, khi nhắc lại câu chuyện năm xưa, nhiều người vẫn rùng mình kể lại với giọng run run. Bệnh viện Việt Pháp ngày đó như là một nhà tù giam lỏng, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Chúng tôi phải chuyển đi nơi khác vì ám ảnh sợ hãi. Trong bệnh viện khi đó, có những lúc đến gần nửa nhân viên bệnh viện nhiễm bệnh, nhưng chỉ những bác sĩ đầu tiên nhiễm bệnh là bị nặng. Đó là y tá Nguyễn Thị Lượng, Nguyễn Thị Mến, bác sĩ Nguyễn Thế Phương. Trong số những y bác sĩ mắc bệnh nặng đó, có 6 người đã hy sinh. Chỉ có duy nhất y tá Nguyễn Thị Mến là may mắn sống sót. Bằng sự nỗ lực của cả ngành y tế khi đó, dịch bệnh đã được khống chế rồi dập tắt sau 45 ngày xuất hiện ở Việt Nam. Nhưng sự hy sinh của 6 y bác sĩ là mất mát quá lớn. Để tưởng nhớ những anh hùng đã hy sinh trên mặt trận chống dịch cứu người, một ngôi miếu thờ đã được lập ngay trong khuôn viên bệnh viện. Y tá Nguyễn Thị Mến năm nay đã ngoài 60 tuổi. Cô là một trong số những người Việt Nam đầu tiên nhiễm SARS năm 2003 và cũng là người duy nhất phải thở máy còn sống sót, không chỉ ở Việt Nam mà cả trên toàn thế giới. Đã 17 năm trôi qua, nhưng từng chi tiết nhỏ về quá trình chiến đấu với bệnh tật, nữ y tá này vẫn còn nhớ như mới xảy ra ngày hôm qua. Những ngày đầu khi cô và vài đồng nghiệp của mình mắc bệnh, ai cũng nghĩ chỉ là cảm cúm thông thường, chỉ điều trị vài hôm là sẽ khỏi. Thế rồi 2 tuần sau, bệnh cứ càng ngày càng nặng thêm, bắt đầu là những cơn sốt tăng dần, rồi đầu đau như búa bổ, sốt rét từng cơn và ho sặc sụa. Có thời điểm cặp nhiệt độ của cô Mến lên đến vạch 42 độ. Khi cơn sốt qua đi thì cơn lạnh lại tới. Có lúc tôi sốt rét nảy tung người, liên tục bấm chuông xin thêm chăn đắp mà không hết được cơn rét. Sau đó người tôi tàn tạ, đi lại không vững, phải ăn bằng xong. Đến ngày 8 tháng 3, cô Mến trong cơn mê sảng vì sốt. Cô chỉ lơ mơ nhớ lại hình ảnh mình được tặng hoa, rồi sau đó rơi vào hôn mê, phải đặt nội khí quản. Gần nửa tháng hôn mê, cô bắt đầu lờ mờ tỉnh dậy. Âm thanh đầu tiên cô nghe thấy đó là tiếng tít tít của máy thở. Thứ âm thanh vẫn ám ảnh đến tận bây giờ. Trong lúc mơ mơ tỉnh tỉnh ấy, dù vẫn biết đâu là chân, đâu là tay, nhưng cô không thể cử động được. Còn lồng ngực thì khó thở, cổ như có người bóp, toàn thân đau ê ẩm. Có khi cả đêm tôi phải vật lộn với những cơn đau. Tôi chỉ ước mình được chết để được giải thoát. Thấy tôi vậy, các đồng nghiệp lại động viên phải cố gắng lên. Tôi vẫn nhớ chị điều dưỡng ôm lấy đầu tôi và nói như gào thét: Mến ơi, cái đầu của mày đâu rồi? Mày có nghĩ đến con không? Rồi đến khi cô Mến hồi tỉnh trở lại, dù đầu vẹt mất một bên tóc vì phải nằm nhiều, mũi thì bên to bên bé, chân thì bị liệt phải nằm xe lăn. Nhưng có điều lạ là cô thấy có rất nhiều người đến chúc mừng. Tôi thấy lạ là sao mình bị như vậy mà lại có nhiều người đến chúc mừng, còn nói rằng đó là may mắn. Mãi sau này tôi mới hiểu, vì tôi là người sống sót trong nhóm những người mắc bệnh nặng nhất. Tỉnh dậy và phải ngồi xe lăn, nhưng điều quan tâm đầu tiên của nữ y tá này đó là các đồng nghiệp của mình. Cô Mến muốn đi thăm bác sĩ Phương, y tá Lượng. Tôi hỏi han về họ rất nhiều, nhưng ai cũng nói là họ rất khỏe, nhưng phải đang cách ly. Những ngày sau đó tôi cứ quanh quẩn ở phòng bệnh, rồi lại hành lang bệnh viện. Phòng có tivi mà chẳng được xem. Khi thấy tôi buồn chán, một điều dưỡng đẩy xe lăn đưa tôi vào phòng và bật tivi cho tôi xem. Ngay bản tin đầu tiên trên vô tuyến tôi xem được, đó là bản tin đặc biệt về dịch hô hấp cấp. Họ thống kê đến nay có 4 bệnh nhân chết vì bệnh này. Những cái tên rất quen đó lại là những người đồng nghiệp mà tôi nằng nặc đòi đi thăm. Cho đến tận bây giờ, khi bệnh SARS đã đi qua 17 năm, nhưng những câu từ trong bản tin đó vẫn văng vẳng trong tai nữ y tá này mỗi khi nhắc lại chuyện cũ. Với tôi, dù đầu đau như búa bổ, dù liệt một bên người cũng không đau đớn bằng bản tin trên vô tuyến khi tôi biết được những đồng nghiệp thân thiết của mình đã ra đi. Biết tin các đồng nghiệp qua đời, cô Mến rơi vào trầm cảm nặng nên bệnh viện phải cho cô ra viện gấp. Dù đã về tới gia đình, nhưng cú sốc lớn khi xem bản tin trên TV vẫn ám ảnh người phụ nữ vừa thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Khi đó, tôi bị trầm cảm nặng. Nhưng rồi nhìn đôi mắt đỏ hoe của chồng, rồi cả đứa con bé bỏng không được tới trường vì mẹ mắc SARS, khiến tôi bừng tỉnh. Tôi nghĩ rằng mình không thể buông xuôi, phải cố gắng vì gia đình, vì những người đồng nghiệp đã mất. Từ đó tôi cố gượng bản thân mình dậy. Khi tâm lý đã vững, cô Mến mới được chồng của mình kể lại những câu chuyện mà trong cơn mơ cô cũng không bao giờ nghĩ tới. Đó là khi cô nằm ở bệnh viện, chồng ở nhà nhận được rất nhiều cuộc điện thoại thông báo Mến chết rồi. Nhận được những thông báo đó, chồng cô Mến lập tức gọi vào viện để nắm tình hình. Khi đó, bệnh viện thông báo rằng chị Mến đang rất nặng chưa mất. Nhưng gia đình phải chuẩn bị sẵn tinh thần, chuẩn bị quần áo mới cho chị ấy. Suốt thời gian cô Mến chiến đấu với bệnh tật, người chồng ở nhà phải đương đầu với cuộc chiến tâm lý. Cuộc chiến ấy cam go đến mức chồng cô mất ngủ, mắt xuất huyết đỏ như hai cục máu đông. Khi tôi tỉnh dậy, thấy hai mắt chồng mình đỏ như hai cục máu, tôi cảm thấy vô cùng đau lòng. Tôi ước giá như lúc đó mọi người bình tĩnh một chút thôi thì chồng tôi đã không phải như vậy. Sau 45 ngày, Việt Nam chính thức tuyên bố đã khống chế thành công dịch SARS. Cuộc sống của người dân dần trở lại bình thường. Với bản thân mình, cô Mến không muốn trở thành người tàn phế suốt phần đời còn lại. Cô kiên trì trị đông tây y kết hợp, rồi từ những bước đi men theo tường, dần dần cô tự đi lại được. Khi bệnh viện nơi cô làm việc mở cửa trở lại, cô đến bệnh viện và xin đi làm. Lúc đầu cô chỉ làm bán thời gian, nhưng rồi công việc cứ cuốn lấy khiến cô không thể rời bỏ cho đến tận bây giờ, dù tuổi nghỉ hưu đã qua 7 năm nay. Đến tuổi này, khi các con đã trưởng thành, tôi đi làm không hẳn là vì thu nhập. Điều khiến tôi gắn bó ở đây chính là nơi những đồng nghiệp của tôi đã ngã xuống, nơi tôi được cứu sống và tôi sẽ làm việc cho đến khi nào sức khỏe của mình không cho phép thì thôi. Với những gì bản thân đã trải qua, trong thời điểm hiện tại, khi bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, cô Mến muốn nhắn gửi tới những đồng nghiệp của mình rằng, khi chúng ta xác định khoác trên mình chiếc áo blue, thì chúng ta cũng là những người chiến sĩ trên mặt trận cứu người. Dù dịch bệnh có nguy hiểm đến đâu, chúng ta vẫn xông pha, dù biết đó là nguy hiểm, thậm chí là đánh đổi cả tính mạng bản thân.
Chìm dưới cơn mưa và chìm dưới đêm khuya, trời đất bao la còn chìm đắm trong ta. Hạt cát ngu ngơ nằm chìm dưới chân đi, bờ bến thiên thu nằm chìm dưới hư vô. Chìm dưới cơn mưa một ngàn năm trước, mây qua mây qua môi em hồng nhạt. Chìm dưới cơn mưa một ngàn năm nữa, mây qua mây qua môi em hồng vừa. Chìm dưới cơn mưa một người chết đêm qua, chìm dưới đất kia một người sống thiên thu. Chìm khuất trong ta một lời nói vu vơ, chìm dưới thiên thu là một đóa thơm tho. Cơn mưa và chìm dưới đêm khuya, trời đất bao la còn chìm đắm trong ta. Hạt cát ngu ngơ nằm chìm dưới chân đi, bờ bến thiên thu nằm chìm dưới hư vô. Chìm dưới cơn mưa bàn chân nhỏ bé, năm xưa cũng vui hội hè. Chìm dưới cơn mưa bàn chân nhỏ bé, năm nay đã quên đường về. Chìm dưới cơn mưa một người chết đêm qua, chìm dưới đất kia một người sống thiên thu. Chìm khuất trong ta một lời nói vu vơ, chìm dưới thiên thu là một đóa thơm tho. Chìm dưới cơn mưa một dấu chân đi, chìm dưới đất kia hạt cát bao.
Ta đã từng than thở rằng kinh tế phát triển đã làm cho con người trở thành những cỗ máy sống thiếu tình người với nhau. Ta cũng đã từng thừa nhận rằng tuy sống đầy đủ tiện nghi và văn minh vượt xa những thế hệ trước, nhưng ta không có được bình an và hạnh phúc như họ. Vậy thì tại sao ta lại không hoan hỷ đón nhận cơ duyên này? tuy rất khó khăn để phát triển kinh tế, nhưng lại rất thuận lợi để phát triển đời sống tâm hồn. Mà ta đã biết rồi, chỉ có tâm hồn lành lặn, bình an mới có thể đem lại hạnh phúc và yêu thương cho con người. Bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe bài viết Còn sống là còn tất cả, trích từ cuốn sách Không có gì phải sợ của tác giả Minh Niệm, qua giọng đọc của nhạc sĩ Hồ Tiến Đạt.
Sáng nay thức dậy, ta thấy mình vẫn còn sống và những người thân yêu vẫn còn bên cạnh. Thật không có hạnh phúc nào bằng. Bởi ta biết rằng, đã có lúc tưởng chừng như ta và những người thân yêu của ta đã phải rời xa nhau vĩnh viễn, đã không còn có mặt trên cuộc đời này nữa. Có những nghịch duyên quá lớn mà với sức người thì không thể nào vượt qua khỏi. Phải nhờ có phước đức của ông bà tổ tiên, phải nhờ đất trời thương xót che chở. Đại thi hào Nguyễn Du cũng đã từng giải bày cảm xúc này qua hai câu thơ: Trời còn để có hôm nay, tan sương đầu ngõ, vén mây giữa trời. Truyền Kiều. Ngay trong lúc này, có hàng triệu người trên thế giới đang chịu đau đớn, mê man vì bị lây nhiễm dịch bệnh. Hàng trăm ngàn người đã không vượt qua khỏi nên phải ra đi. Ai trong số đó cũng mong muốn được an toàn, được về nhà, được sum vầy bên người thân, được bước ra ngoài trời để hít thở không khí trong lành. Còn ta có thấy việc được bước đi trên đôi chân của mình, được ngồi yên để ngắm mặt trời lên, được trò chuyện với những người thân là một sự kiện trọng đại không? Ta có thấy rằng mình đang thật may mắn và hạnh phúc không? Ta có muốn tiếp tục duy trì cái cảm giác hạnh phúc như vậy lâu dài không? Nhưng thực tế là ta đã quên mất sự thật đó rồi, phải không? Ta đang bận tâm với những điều quan trọng khác, như thể là chưa từng có chuyện gì xảy ra, hay đại dịch đã hoàn toàn rút đi hẳn vậy. Giờ đây, ta chỉ còn nghĩ đến việc làm sao để vực dậy kinh tế, làm sao để đưa kinh tế trở về vị trí ban đầu, hay thậm chí là phải đạt tới những mục tiêu lớn hơn cả trước đây nữa. Ta nhất định phải đạt được. Phải như vậy thì ta mới sống được, mới hạnh phúc được. Nhưng chắc ta đã quên. Vừa mới đây thôi mà ta đã vội quên. Trận đại dịch corona vừa qua đã cho ta thấy rằng dù giàu có cỡ nào, dù quyền lực hay nổi tiếng cỡ nào thì cũng đều có nguy cơ bị lây nhiễm và tử vong hết. Tất cả mọi người đều như nhau. Có khác biệt chăng là người nào có sức đề kháng tốt thì người đó sẽ được thoát chết. Chính ta cũng đã từng thốt lên rằng sức khỏe mới là vốn quý nhất của con người. Và cũng không ít lần ta đã tự hứa với lòng rằng sau biến cố này ta sẽ thiết lập lại đời sống. Trong đó ta sẽ dành ra nhiều thời gian để chăm sóc bản thân, chăm sóc tâm hồn và các mối quan hệ xung quanh. Vậy mà chưa kịp luyện tập hay thay đổi gì từ nơi bản thân thì nghịch duyên đã tạm thời rút lui. Mọi người đều trở lại sinh hoạt bình thường và tiếp tục cuộc mưu sinh. Và ta lại trở về đúng cái vai cũ, trong chính kịch bản cũ. Dù rằng trong sâu thẳm ta đã rất sợ, rất chán. Gần như ta không có bất cứ sự lựa chọn nào. Cứ như là chỉ có một cách duy nhất để sống, đó là lao ra ngoài nắm bắt cơ hội để phát triển cái gọi là sự nghiệp. Sự nghiệp đời người bây giờ chỉ được hiểu là ai giàu có hơn ai, ai thành đạt hơn ai, chứ không phải là vốn sống hay là vốn hiểu biết và thương yêu dành cho đồng loại và muôn loài như tổ tiên ta đã từng có. Vừa mới đây, Liên Hiệp Quốc đã cảnh báo đại dịch corona có nguy cơ làm bùng phát một cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần trên quy mô toàn cầu. Ngay cả khi đại dịch được kiểm soát, thì nỗi lo lắng, thống khổ có thể dẫn tới trầm cảm sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến người dân và cộng đồng. Bởi vì con người phải chịu đựng nỗi sợ hãi quá lớn. Họ hay người thân có thể sẽ bị lây nhiễm hoặc qua đời do dịch bệnh, bị chia tách với người thân, buộc phải tuân theo các lệnh phong tỏa. Cho nên, Tổ chức Y tế Thế giới đang kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động khẩn cấp để giải quyết những vấn đề về tâm lý do đại dịch gây ra. Còn được sức khỏe tốt, còn được tâm hồn bình an là điều quý giá nhất ở trên đời. đặc biệt là trong lúc này, và ta đang có cả hai thứ đó. Vậy mà ta vẫn chưa vừa lòng sao? Dĩ nhiên là ta cũng cần phải mưu sinh, phải tiếp tục phát triển kinh tế. Nhưng ta cũng đừng quên rằng, đại dịch xảy ra hay những trận thiên tai gần đây nhất như trận cháy rừng khủng khiếp ở Amazon hay ở Úc có nguyên do từ chính lối sống thiếu đúng đắn của chúng ta. Chúng ta đã khai thác quá mức tài nguyên thiên nhiên để phục vụ lòng tham vô tận của mình, mà chúng ta quên rằng mình luôn chịu tác động chặt chẽ với môi sinh, quên hẳn luôn luật nhân quả và duyên sinh vốn là nguyên tắc vận hành chính yếu của trời đất. Nên bây giờ chúng ta không chỉ lo việc vực dậy kinh tế, mà còn phải có một hướng khác làm sao để vừa thuận thạo với đất trời, lại vừa đảm bảo cho một đời sống ấm no và đủ đầy. Nếu như ăn để mà sống thì ta không cần quá nhiều, còn sống để mà ăn thì đúng là cho dù ta có lao đi kiếm tiền cả đời cũng không thể thỏa mãn được. Thật ra ta có hưởng bao nhiêu từ cái gọi là sự nghiệp của mình đâu. Mọi tranh đấu của ta cũng chỉ vì muốn được công nhận, nể phục, hoặc vì ta muốn làm cho hả hê những tham vọng của mình, hoặc vì ta là nạn nhân của những nỗi sợ hãi của mình mà chưa bao giờ xét lại. Và dù ta có muốn vực dậy kinh tế như trước đây thì cũng không thể nữa rồi. Các chuyên gia kinh tế, các nhà dự đoán xu thế trên thế giới cho rằng chúng ta phải chuẩn bị tinh thần cho một nền công nghiệp tại nhà. Nó có thể phát triển và nở rộ thành một thế kỷ của nghệ thuật và thủ công. Tức là chúng ta có thể trở về thời kỳ amateur. Và chúng ta đang bước vào một thời kỳ buộc phải giới hạn sự tiêu dùng, nơi chúng ta sẽ phải học cách hài lòng với những tiện nghi thật đơn giản. Hơn thế nữa, virus này sẽ gây ảnh hưởng lên văn hóa và mang tính quyết định trong việc xây dựng một thế giới mới hoàn toàn khác biệt. Ta đã từng than thở rằng kinh tế phát triển đã làm cho con người trở thành những cỗ máy sống thiếu tình người với nhau. Ta cũng đã từng thừa nhận rằng tuy sống đầy đủ tiện nghi và văn minh vượt xa những thế hệ trước, nhưng ta không có được bình an và hạnh phúc như họ. Vậy thì tại sao ta lại không hoan hỷ đón nhận cơ duyên này? Tuy rất khó khăn để phát triển kinh tế, nhưng lại rất thuận lợi để phát triển đời sống tâm hồn. Mà ta đã biết rồi, chỉ có tâm hồn lành lặn, bình an mới có thể đem lại hạnh phúc và yêu thương cho con người. Còn sống là còn tất cả, không có nghĩa là ta sẽ có thể nắm bắt hết tất cả những gì mình mong muốn, mà có nghĩa là ta còn có thể nắm bắt được tất cả những gì làm nên hạnh phúc.
Mặt trời đã lên, một ngày đã qua rồi. Từng vùng lá xanh, rộn ràng tiếng cười. Mặt trời đã lên, một ngày đã qua rồi. Từng vùng nắng trong, một ngày biết ơn đời. Thấy mặt trời, thấy mọi người lòng đã thấy vui. Từng đêm tôi ngồi chờ đợi, từng đêm tôi ngồi chờ đợi, chờ từng sớm mai thấy lại mặt người. Mặt trời, mặt trời đã lên, con nhìn thấy con người. Một ngày tình cờ biết em, là ngày lạ lùng biết chân gian. Mặt trời đã lên. Mặt trời thấy mọi người lòng đã thấy vui, từng đêm tôi ngồi chờ đợi, từng đêm tôi ngồi chờ đợi, chờ từng sớm mai thấy lại mặt người. Mặt trời, mặt trời trời đã lên, con nhìn thấy con người. Cuộc đời này đã có em, từng ngày nhớ ơn đời.
Kính thưa quý vị, trong lời kêu gọi khẩn của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, ông nhấn mạnh với chính phủ các quốc gia rằng trong giai đoạn hồi phục sau đại dịch thì các vấn đề hỗ trợ tâm lý cho cộng đồng phải được đặt lên ưu tiên hàng đầu, cả về nguồn lực tài chính lẫn nhân lực. Ông kêu gọi khẩn thiết chúng ta phải hỗ trợ và sát cánh với họ. Trong đại dịch lần này, Việt Nam là một trong những nơi may mắn nên chúng ta ít cảm nhận được sự khốc liệt và đau thương như nhiều quốc gia khác trên thế giới. Vì vậy, chúng ta càng nên biết trân quý sự sống và mỗi người nên có trách nhiệm góp phần chữa lành những hậu quả để lại của cơn đại dịch bằng những hành động thiết thực hoặc bằng chính năng lượng bình an của mình. Chương trình Radio số 9 đến đây xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã hết lòng lắng nghe. Xin hẹn gặp lại quý vị vào số kế tiếp trong thời gian sớm nhất. Chúc quý vị luôn cảm nhận được sự màu nhiệm của mỗi phút giây được sống, được bên cạnh những người thân yêu của mình.